Trước khi chúng ta học Kinh Thánh, tôi xin phép được cầu nguyện. Lạy Chúa chúng con vui mừng cảm ơn Ngài. Xin Thánh Linh Chúa dẫn dắt chúng con vào lẽ thật của Chúa. Và Chúa ơi, Ngài muốn con nói gì qua điều này, xin Chúa Ngài nhắc con và giúp đỡ con để con có thể nói những điều Chúa muốn. Con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với lớp học Kinh Thánh. Chúng ta đang đi trên loạt bài Quyền năng hoạt động của Thiên đàng, và chúng ta thấy được những công việc của Đức Giêsu, lời dạy của Đức Giêsu, và mục đích chúng ta học những bài này để làm sao ứng dụng được những lời Đức Giêsu dạy vào trong cuộc đời của mình. Cho nên chúng ta không phải chỉ học lấy nghe làm đủ nữa, mà chúng ta sẽ bắt đầu nhờ Chúa để thực tập. Và chính vì cớ sự quyết tâm mong muốn sự biến đổi của Chúa trong đời sống cá nhân của chúng ta, tại trong gia đình của chúng ta, thì Ngài thấy đó, Ngài sẽ rất là vui lòng và Ngài giúp đỡ cho chúng ta có sự đắc thắng và được Chúa sử dụng trong những ngày sắp tới. Chủ đề của chúng ta học vừa rồi đó là sự sáng của thế gian ở trong Kinh Thánh Matthew đoạn 5 câu 14 đến câu 16. Câu ghi nhớ của chúng ta là sự sáng, các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Mục đích của bài học theo Esai 60 câu 1: Hãy dấy lên và sáng lòe ra, vì sự sáng ngươi đã đến và sự vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi. Esai đã nhìn thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời khi Đức Giê-su Ngài đến với dân Israel của Ngài để đem sự vinh quang của Chúa cho nhân loại, đem thiên đàng xuống trên đất này. Cho nên Ngài muốn dạy cho chúng ta qua những bài học để chúng ta sống theo cách của thiên đàng. Và chúng ta đã học biết sự sáng của Chúa Giêsu khi Ngài đến với thế gian để Ngài đem sự giải cứu, đem sự bứt phá, đem sự vui mừng để cho con dân của Chúa được tự do và sống những ngày trời trên đất này. Và khi Đức Chúa Giêsu Ngài ở thế gian, Ngài là sự sáng và Ngài muốn cho chúng ta là những người kế tiếp sự sáng của Chúa. Và bài vừa rồi chúng ta cũng học cái thành, tại sao Chúa nói là phải ở trên núi. Cái ý nghĩa là Chúa Ngài muốn chúng ta là đức tin của chúng ta đặt vào nước của Đức Chúa Trời, đặt vào Đức Chúa Jesus Christ là đấng chịu sức dầu, và tôi đã trưng dẫn những điều đó. Và Ngài muốn chúng ta là những con người thờ phượng theo cách của Đức Chúa Trời, chứ không phải là thờ phượng theo cách của chúng ta muốn. Và Ngài muốn cho chúng ta là hội thánh của Chúa, tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Và ai tin cậy nơi Chúa, Ngài sẽ bảo vệ những con người đó. Và Chúa Ngài hứa với chúng ta là khi những người nào để đức tin của mình, đặt đức tin của mình trên Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu, thì Ngài là đấng sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Và Chúa Ngài muốn hội thánh của Chúa không bị che khuất với bất cứ điều gì. Cho nên những cái thành là nhiều người hiệp lại để trở nên một cái thành. Và quý vị thấy có nhiều ban đêm khi quý vị nhìn có nhiều khung trời nó sáng cả cái vòng trời đó, vì có nhiều ánh đèn của từng nhà để hiệp lại làm cho nó sáng. Chúa Ngài cũng muốn cho chúng ta, hội thánh của Chúa là hội thánh hiệp một. Hội thánh của Chúa không phải là tập trung lại một cái nơi nào đó hay là một cái nhà thờ gọi là hội thánh. Hội thánh là những con người được Đức Chúa Giêsu chuộc. Họ vui mừng, họ biết ơn Chúa, họ đến để họ thờ phượng Ngài. Đó gọi là hội thánh của Chúa Giêsu. Cho nên Chúa Ngài muốn chúng ta đến để chiếu sáng sự sáng của Chúa trong thế gian này, trong những ngày chúng ta còn ở. Và Chúa Ngài không muốn bất cứ điều gì ma quỷ che khuất hội thánh của Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta sẽ học và từ từ chúng ta sẽ biết được Chúa, tại sao Chúa nói những điều này. Và qua những phần kế tiếp, tôi sẽ dựa trên lời Chúa để giúp đỡ cho chúng ta hiểu được ý muốn của Đức Chúa Giêsu cho dân sự của Ngài trên đất này. Và như ở Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 3, nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất. Và Chúa Ngài nói trong Phục Truyền đoạn 28 câu 13 đến 14, và nhất là câu 14, thì Đức Giê-hô-va sẽ đặt ngươi ở hàng đầu chứ chẳng phải ở đằng đuôi, ngươi sẽ ở trên cao luôn luôn chứ chẳng hề ở dưới thấp. Cho nên khi chúng ta ở trong Chúa, tin cậy nơi Chúa, thờ phượng Chúa theo cách của Chúa, thì chúng ta không thể bị che khuất, và hội thánh của Chúa sẽ được phát triển y theo cách của Đức Chúa Trời. Và Chúa hứa ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18, còn ta bảo ngươi rằng ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ý muốn của Đức Chúa Trời là hội thánh của Ngài là hội thánh đắc thắng. Hội Thánh Phước Hạnh, Hội Thánh Bày Tỏ Quyền Năng của Tin Lành. Và trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 3, nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất, chỉ là che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không thấy sự vinh hiển chói sáng của tin lành. Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là đấng có phán, sự sáng phải soi từ trong tối tăm, đã làm cho sự sáng ngày chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về sự vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jesus Christ. Cái Đức Chúa ngài chiếu sáng, và Chúa của đời này thì làm cho tâm tối, mắt của con người không thể nhận biết tin lành. Cho nên quý vị đừng ngạc nhiên những người thân của mình họ chưa biết Chúa, và đây là trách nhiệm của chúng ta để chiếu sáng sự sáng của Chúa cho những người thân yêu của chúng ta, cho những người chung quanh chúng ta, để họ thấy tin lành của Chúa, bởi Chúa Giêsu là sự sáng đang hiện diện trong hội thánh của Đức Chúa Trời, đang điều khiển hội thánh của Đức Chúa Trời và đang ban phước phát triển hội thánh của Đức Chúa Trời bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Phần kế tiếp của chúng ta học đó là đèn soi sáng trong nhà. Hồi nãy chúng ta thấy là một cái thành ở trên núi, nói về một cái tập thể đông. Bây giờ ở đây đèn soi sáng ở trong nhà. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 15, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, xong người ta để trên chân đèn, thì đó soi sáng mọi người trong nhà. Chúng ta rất là dễ soi sự sáng của chúng ta tại hội thánh, chúng ta soi sự sáng của chúng ta ở một nơi nào đó mà người ta không biết mình. Nhưng mà điều mà Chúa ngài nhìn thấy những nơi kín nhiệm, ngài nhìn thấy những con người ở tại gia đình của mình, thắp đèn của mình lên, chiếu sáng sự sáng của Chúa ra. Và chúng ta thấy có nhiều người có đèn nhưng mà không có dầu, mà có nhiều người có đèn có dầu mà là không đủ, giống như người 10 người nữ đồng trinh khôn và 10 người dạy, người dạy không chuẩn bị, cho nên ký sư khi ký Chúa đến thì họ không có sẵn sàng để đón tiếp. Và có những người thì có đèn có dầu mà không có lửa, cho nên Chúa ngài muốn cho chúng ta được liên kết, có cái bình rồi là thân thể của chúng ta, cái đèn chúng ta sẽ được học qua lời của Đức Chúa Trời để Chúa ngài soi dẫn và cho chúng ta nắm bắt, để chúng ta đèn của chúng ta được thắp sáng bởi ân lành của ngài. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái ý nghĩa của ngọn đèn. Thứ nhất là Chúa là ngọn đèn. Ở trong Sa-mu-ên nhì đoạn 22 câu 29, Đức Giê-hô-va ơi, thật ngài là ngọn đèn tôi và Đức Giê-hô-va chiếu sáng sự tối tăm tôi. Chúa Đức Chúa Trời là ngọn đèn của chúng ta. Thi Thiên 18 câu 28, Chúa thắp ngọn đèn tôi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi soi sáng nơi sự tối tăm tôi. Ông Sa-mu-ên ghi lại, và trong Thi Thiên cũng ghi lại cho chúng ta, Chúa ngài bởi ngọn đèn của ngài, ngài thắp giùm cho chúng ta. Có những lúc chúng ta thắp không nổi, có những lúc những cái hoàn cảnh đè bẹp trong đời sống của chúng ta, thì Chúa ngài đã làm cho cái ngọn đèn của các đầy tớ Chúa được thắp sáng lên, vì chính ngài là ngọn đèn, chính ngài là sự sáng. Trong Khải Huyền đoạn 21 câu 23, thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng, vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lọi cho, và chiên con là ngọn đèn của thành. Chúa Giêsu là ngọn đèn, Chúa Giêsu là sự sáng cho thế gian, nhưng mà Chúa Giêsu cũng là ngọn đèn cho cá nhân, cho từng người, để chính người đó nhận biết được sự sáng của ngài và nhận lấy sự sáng đó để chiếu rọi cho những người trong gia đình của mình, cho những người thân của nhà mình. Trong Khải Huyền đoạn 4 câu 5, từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm và bảy ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi, đó là bảy vị thần của Đức Chúa Trời. Cho nên Đức Chúa Trời, ngài là ngọn đèn, ngài là đấng thắp sáng. Chúa Giêsu, ngài cũng là ngọn đèn của thành. Ngọn đèn của ngài rất là sáng cho thành. Đức Thánh Linh là thần của Đức Chúa Trời, và đèn sự sáng của Đức Thánh Linh cũng sáng rực ở trước ngôi của Chúa. Bây giờ Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh đang ngự trong đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta nhận lấy sự sáng của chính mình ngài để làm những công việc Chúa muốn trên đất này. Trong Châm Ngôn đoạn 20 câu 27, linh tánh loài người vốn là một ngọn đèn của Đức Giê-hô-va. Ở trong bản dịch mới thì nó là tâm linh trong con người là ngọn đèn của Chúa. Cho nên trong cái tâm linh của chúng ta, cứ đặt cái ngọn đèn ở trong đời sống của chúng ta. Trong bản dịch cũ thì nó là lương tâm là ngọn đèn. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Chúa Ngài mong muốn sự sáng của Ngài ở trong đền thờ của Chúa, và thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 20, người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn, cho đến chừng nào người khiến sự công bình được thắng. Ở đây nói về một cuộc đời, và chúng ta sẽ coi những cuộc đời bị gãy đổ, những cuộc đời dường như bị gần tàn. Khi quý vị nhìn lại cuộc đời của mình, có những lúc mình ở trong một tình trạng vô cùng bế tắc, không biết đường để đi. Nhưng mà khi chúng ta bởi ơn lành của Chúa, bằng cách nào đó, Chúa đã cho chúng ta có cơ hội để nhận biết sự sáng của Ngài. Và vừa qua tôi có nói chuyện với một em thiếu niên. Em nói với tôi rằng trong những ngày qua con thật sự là tận cùng, con không biết đường nào để giải quyết. Con ở trong sự khó khăn về tài chính. Và khi con quỳ gối xuống con cầu nguyện, và em đó để một ngày kiên ăn cầu nguyện với Chúa, thì em nói là con cảm ơn Chúa vô cùng, con không biết phải nói như thế nào, vì cớ Chúa đã mở đường và giúp đỡ con kịp thời. Cho nên quý vị ơi, nhiều khi ma quỷ nó đến, nó muốn bẻ cuộc đời của chúng ta, nó làm cho dập nát cuộc đời của chúng ta, nó làm cho đèn của chúng ta phải tắt đi. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, Ngài là đấng thắp sáng lại trong cuộc đời của chúng ta khi chúng ta chạy đến kêu cầu danh Ngài. Và một điều để tôi cảm nhận, khi chúng ta kêu cầu Chúa, không phải tự chúng ta làm đâu quý vị, bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài giúp đỡ trong cái kỳ yếu đuối khó khăn của chúng ta, để giúp cho chúng ta mở miệng kêu cầu danh Chúa, và Ngài đáp ứng để cho chúng ta thấy Ngài yêu thương chúng ta, Ngài giúp đỡ chúng ta, Ngài không bao giờ bỏ chúng ta. Điều thứ hai Chúa muốn dạy trong ký đèn soi sáng trong nhà là đèn đó không ai thắp mà để dưới cái thùng. Vì thứ nhất nó sẽ bị che khuất, hoặc là thứ hai nó bị che giấu, hay là bị tắt, hay là gây ra hỏa hoạn. Ở trong Luca đoạn 8 câu 16, không ai đã thắp đèn lại lấy cái thùng úp lại, hay là để dưới cái giường, nhưng để trên chân đèn, hầu cho ai nấy đều thấy sáng. Ở trong đoạn 11 câu 33, không ai thắp đèn mà để chỗ khuất, hay là dưới cái thùng. Khi tôi học những điều này thì trong tuần lễ qua Chúa cho tôi có một cái kinh nghiệm. Là tôi không biết tại sao là suốt cả tuần tôi rất là mệt. Và con người tôi bị dị ứng. Khi mà dị ứng ở trên mặt, cho nên cái mặt tôi nó đỏ và nó có những cái mận ở trên mặt của tôi. Và tôi rất là mệt mỏi, tôi không làm được gì cả. Và tôi cầu nguyện với Chúa trong cái tinh thần rất là mệt mỏi, và tôi có nhắn tin nhờ mấy anh em cầu thay cho tôi ở trên những cái đường online khác. Và cảm ơn Chúa, một điều Chúa giúp cho tôi thì thay vì tôi nằm đó tôi than van, tôi nằm đó tôi mệt mỏi, tôi trỗi dậy, tôi bắt đầu ca ngợi Chúa, tôi bắt đầu tôi chúc tụng Chúa. Và sau đó một cái điều Chúa bày tỏ cho tôi rằng là ma quỷ muốn dùng điều này để úp tôi lại. Tại vì tôi có quyết định là tôi không thể đi nhóm, vì cái mặt nó sưng thế này thì làm sao mà đi nhóm. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa, tôi nói con cảm ơn Ngài. Chúa là đấng thẩm mỹ. Ma quỷ không thể ấp con lại được với cái nan đề này. Và con cảm ơn Chúa vì Chúa giúp con sẽ đi thờ phượng Ngài. Cảm ơn Chúa, tối thứ bảy Chúa cho hoàn toàn giống như là nó xẹp xuống và Chúa cho chỉ còn một ít lại trên khuôn mặt của tôi. Và tôi cảm ơn Chúa là ma quỷ dùng những điều đó để hại tôi, để úp cuộc đời của tôi lại. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa, sau khi xét mình, sau khi ăn năn, sau khi tôi tra xét mình với Chúa và tôi bắt đầu ca ngợi Chúa, thì Chúa đã cho tôi thấy, và tôi cảm ơn Ngài vì Chúa Giê-xu, Ngài đã thắp sáng lại trong cái tâm linh của tôi để nóng cháy cho Chúa Giê-xu. Ngài muốn cho cuộc đời của chúng ta hãy cháy lên cho Chúa Giê-xu. Và quý vị thấy các môn đồ của Chúa, khi mà Đức Giê-xu Ngài chết, thì ma quỷ đã tắt hết 12 ngọn đèn của các môn đồ. Họ sợ hãi, họ chạy trốn. Phi-e-rơ thì chối Chúa, Giu-đa thì bán Chúa, cho nên 12 ngọn đèn dường như đã tắt lịm. Và họ rất là sợ hãi. Ở trong Giăng đoạn 20 câu 19, Buổi chiều nội ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đang đóng lại vì sợ dân Giuđa. Đức Chúa Giêsu đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: "Bình an cho các ngươi." Trong công vụ đoạn 2, chúng ta cũng thấy khi Đức Thánh Linh ngài giáng xuống, các môn đồ họ đóng cửa. Chúa Giêsu ngài đến và ngài xác định cho họ rằng ngọn đèn vẫn còn thắp sáng. Chúa Giêsu là sự sống, Chúa Giêsu là sự sáng. Ma quỷ muốn dập tắt Đức Chúa Giêsu, tưởng rằng đã diệt được Chúa Giêsu, nhưng mà ngài đã đến tận xà huyệt của nó để cắt đứt sự quyền lực và bóng tối của sự chết. Cho nên Đức Chúa Giêsu ngài đến và ngài muốn cho các môn đồ, bởi lời hứa của ngài, khi họ tìm kiếm Chúa, họ hiệp lại với nhau, họ chờ đợi, thì lửa từ trời sẽ giáng xuống và sẽ thắp sáng không những cho họ mà cho toàn thế gian. Cảm ơn Chúa. Và đây là điều để chúng ta nhận biết rất là dễ trong cuộc đời của chúng ta. Ví dụ như ông Daniel, vì cớ sự ghen ghét của những người lãnh đạo với nhau, tranh chấp với nhau, cho nên họ muốn tắt cái ngọn đèn trong đời sống của ông. Và khi ông một mình, chỉ có 3 người bạn trong Kinh Thánh là ghi, nhưng mà trong lúc đó chúng ta không thấy ông có liên hệ như thế nào đối với 3 người bạn đó. Nhưng mà bởi sự cầu nguyện, bởi sự tìm kiếm Chúa, cho nên ông đã không để cho ma quỷ tắt ngọn đèn của ông. Joseph vì cớ các anh em của mình ganh ghét, cho nên muốn dập tắt cái ước mơ, cái khải tượng mà Đức Chúa Trời dành cho ông. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa đã ở cùng ông. Ngay cả vợ Phô-ti-pha cũng muốn dập tắt ngọn đèn đó bởi sự dâm dục của bà. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa đã cho để Joseph được đứng vững và đèn của Chúa, cái khải tượng của Chúa vẫn cháy trong lòng của ông. Rất là nhiều điều ma quỷ muốn úp cuộc đời của chúng ta lại, muốn cho chúng ta chết đi, muốn cho chúng ta tắt đi. Và chính Đức Chúa Giêsu khi ngài đến trên thế gian này, những người Pharisee, những thầy thông giáo cũng muốn dập tắt Đức Chúa Giêsu. Và họ trở nên những công cụ của ma quỷ. Trong những bài sắp tới chúng ta sẽ học một điều này. Và cảm ơn Chúa, ngài là đấng thắp sáng trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên mỗi lần quý vị cảm thấy một cái bệnh tật nào đó, một cái hoàn cảnh nào đó, một cái sự khó khăn nào đó dường như muốn ập lên đời sống của chúng ta, hãy nói rằng Chúa là đấng thắp sáng và sẽ đốt cháy những cái năng đề đó bởi quyền năng của ngài. Và Chúa đã chứng minh cho ma quỷ thấy khi Đức Thánh Linh của ngài đã đến trên 120 môn đồ. Những cái sự sợ hãi, những cái sự lo lắng, Chúa Thánh Linh ngài đến ngài đốt cháy hết. Những sự vô tín ngài đốt cháy hết. Và ngài làm cho cái đời sống của họ bùng cháy lửa Thánh Linh của Đức Chúa Trời bằng cách ngài giáng lửa của ngài đến đậu trên mỗi người. Cảm ơn Đức Chúa Thánh Linh. Ngài không đến để đậu trên một số người, ngài đậu trên mỗi một con dân của Đức Chúa Trời. Và chúng ta là những người đang có lửa Thánh Linh của Chúa. Và xin Chúa giúp cho chúng ta đừng để bất cứ điều gì dập tắt cuộc đời của chúng ta. Nếu quý vị để ý, quý vị sẽ thấy khi chúng ta đến nhà thờ, rất là dễ có một người nào đó chặn chúng ta lại, bắt đầu dập chúng ta. Nếu chúng ta để điều đó trong đời sống của mình, chúng ta không thể thờ phượng trong ngày hôm đó, và dường như suốt tuần hôm đó chúng ta bị liệm tắt vì cái năng đề đó. Hoặc là mới học lời Chúa, rất là phấn khởi, một cuộc điện thoại hay là một hành động của người nào trong nhà của mình, thì tự nhiên chính những điều đó dập tắt đời sống của chúng ta. Cho nên Chúa ngài muốn cho chúng ta hãy dấy lên, sáng lè ra, và tất cả những cái năng đề, những cái gì, những cái khó khăn, Chúa Thánh Linh giúp cho chúng ta vượt qua, đốt cháy những điều đó để trở nên sự sáng cho những người trong gia đình chúng ta. Nếu chúng ta là những người tin Chúa mà chúng ta lại bị tắt như vậy, thì làm sao những người chưa tin Chúa trong gia đình, trong họ hàng của chúng ta, nơi làm việc của chúng ta, người ta thấy Chúa là sự sáng? Có một cái ông kia, chắc quý vị nghe câu chuyện này rồi. Ông bị mù, cho nên thường những người mù họ đi ban đêm á, họ hay có cái đèn để cho những người khác tránh họ. Thì ông đi và sau đó có một người đâm sầm vào ông. Thì ông la lên: "Bộ ông bị đuôi hả? Sao ông thấy tôi sao? Đèn tôi có dưới chân này để biết tôi bị mù, mà sao ông vẫn đâm vào tôi, làm cho tôi bị té ngã?" Ông nói ô xin lỗi, tại vì anh có cái đèn hả? Ô mà đèn anh không có thắp cho nên tôi không có thấy ạ. Cho nên cũng vậy quý vị, ai đang bị tắc, ai đang bị ma quỷ dập, ai đang bị ma quỷ bẻ gãy, hãy trỗi dậy trong giờ phút này. Ai đang bị bệnh tật, đau yếu, làm cho mình cảm thấy nản lòng, không muốn hầu việc Chúa nữa. Ai đang bị những lời tiêu cực, những tư tưởng tiêu cực ma quỷ đặt vào trong cuộc đời của chúng ta để cho chúng ta tắc, hãy trỗi dậy trong giờ phút này và nói: Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Ngài là sự sáng và không ai có thể dập tắt, không ai có thể làm cho chúng con mất sự sáng của Chúa vì Ngài đang ở trong chúng con. Chúng ta không thể mất sự sáng trừ khi chúng ta cho phép ma quỷ dập tắt. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta để chúng ta được đứng vững. Và cái đèn của Chúa Ngài muốn chúng ta để trên chân đèn. Chân đèn là một vị trí mà Chúa đặt để trong đền thờ của Chúa. Chúng ta sẽ coi trong Lê Vi Ký đoạn 24 câu 4. Aaron sẽ để các đèn trên chân đèn bằng vàng, cho đèn cháy luôn luôn trước mặt Đức Giê-hô-va. Đây là cách Đức Chúa Trời hướng dẫn Môi-se làm cái đèn và để trên chân đèn bằng vàng để soi sáng ở trong đền tạm của Chúa. Vàng nói lên sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mỗi một chúng ta, Chúa Ngài tạo dựng chúng ta cho sự vinh hiển của Ngài. Cho nên Ngài muốn cái đèn của chúng ta đặt trong sự vinh hiển của Ngài, trên sự vinh hiển của Ngài, để chính sự vinh hiển của Ngài chiếu sáng qua chúng ta và sự sáng đó sẽ tự tỏa ra cho những người khác. Khi Môi-se ông ở trên núi xuống, ông gần với Đức Chúa Trời, cho nên sự sáng đó chiếu vào trong mặt của ông đến nỗi dân sự và Aaron không thể chịu nổi khi thấy ánh sáng của Chúa trên mặt của ông. Ngày hôm nay có nhiều người kiêng ăn hay cầu nguyện sau đó hỏi: anh có thấy tôi sáng không? Anh có thấy mặt tôi có gì khác không? Thật sự ra sự sáng nó tự phát tỏa ra, không cần phải ai nói quý vị. Cho nên một cuộc đời có sự sáng, những người gia đình của mình là những người đầu tiên để xác nhận cuộc đời của mình có sự sáng hay không. Cho nên Chúa đang đặt chúng ta để trong vị trí, dường như chúng ta thấy ở trong nhà, ôm một căn phòng nhỏ quá, một chung cư nhỏ quá, hay là một con nhà không có ai để nhìn thấy. Đức Chúa Trời đang đặt mỗi cuộc đời chúng ta trên chân đèn bằng vàng của Ngài, trong sự sáng vinh hiển của Đức Chúa Giêsu. Nếu chúng ta biết được điều này, kể từ giờ phút này, cuộc đời của chúng ta sẽ được bứt phá vì cớ lẽ thật này sẽ giải cứu chúng ta. Ở trong Khải Huyền đoạn 2 câu 5, hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu. Hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu. Bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Cái nghĩa là Ngài sẽ dời chúng ta khỏi vị trí mà Ngài đặt để. Mỗi người Chúa cho có mặt trên đời này là có một mục đích rất là rõ ràng. Ngài muốn sử dụng chúng ta, nhưng mà chúng ta nếu không làm theo ý muốn của Chúa và Ngài chờ đợi, nếu chúng ta không thì Ngài sẽ cất vị trí chúng ta ra khỏi cái vị trí của Ngài. Cho nên xin Chúa Ngài ban ơn cho chúng ta. Có những người Chúa ban cho chúng ta có cái ơn gì? Có ơn phục vụ, có ơn rao giảng, có cái ơn âm nhạc, có ơn bất cứ điều gì, hãy làm cho Ngài được vinh hiển. Hãy làm vì chúng ta yêu Chúa. Nếu chúng ta làm vì mình, vì sự vinh hiển của mình, chúng ta đánh mất tình yêu của Ngài, thì chúng ta một sớm một chiều, chúng ta sẽ bị dời ra khỏi chỗ đó. Và đây là một cái điều mà Chúa cảnh báo cho hội thánh của Chúa trong những ngày cuối cùng này. Rất là dễ mới đầu chúng ta yêu mến Chúa, đầy dễ sự sáng, đầy dễ tình yêu thương, đầy dễ sự vui mừng. Nhưng mà thời gian trôi qua lần mòn, đèn của chúng ta, dầu chúng ta bắt đầu cạn đi và chúng ta không còn chiếu sáng giống như ban đầu nữa. Chúng ta không còn ở trong cái vị trí Chúa muốn mà chúng ta ở trong cái vị trí chúng ta muốn. Ngày hôm nay hội thánh nó rối lên là ai cũng muốn vô làm lãnh đạo hết. Trong hội thánh không thể nào có 2-3 người mà là lãnh đạo được. Phải có trên, có dưới, vì đây là cái luật của Đức Chúa Trời. Và Chúa Giê-xu là đầu của hội thánh, và sau đó sẽ có từng người trong từng lãnh vực khác nhau. Và Chúa đặt để điều đó để đúng vị trí của mình, để chiếu sáng sự sáng của Chúa Giê-xu cho thế gian. Nó tối vì có chúng ta không đứng để đúng vị trí của Chúa, cho nên chúng ta giành những cái của người khác. Xin Chúa cho chúng ta trung tín trong những công việc của mình. Hãy khơi lại tình yêu ban đầu của mình với Chúa để sẵn sàng làm bất cứ việc lớn hay là việc nhỏ, vì đó là làm cho Chúa được chiếu sáng trong cuộc đời của chúng ta. Trong Khải Huyền đồng 1 câu 20, tức là sự mầu nhiệm của 7 ngôi sao mà ngươi thấy trong tay hữu ta, và của bảy chân đèn vàng. Bảy ngôi sao là các thiên sứ của bảy hội thánh, còn bảy chân đèn vàng là bảy hội thánh vậy. Cho nên mỗi một chúng ta là những người trong hội thánh của Đức Chúa Trời, là hội thánh hiệp lại cho sáng lên cho Chúa Giêsu. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời, chiếu sáng cho sự vinh hiển của Chúa. Ở trong Thi Thiên 101 câu 2, tôi sẽ ăn ở cách khôn ngoan trong đường trọn vẹn. Ôi Chúa chừng nào sẽ đến cùng tôi sẽ lấy lòng trọn vẹn mà ăn ở trong nhà tôi. Đây là một trong những cách để chiếu sáng cho Chúa Giêsu. Con cái chúng ta rất là cần sự sáng của Chúa, chồng, vợ hay là những người thân yêu của chúng ta, họ rất là cần sự sáng của Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta ý thức được cái vị trí mà Chúa đang đặt để chúng ta trong nhà của mình rất là quan trọng. Ở trong Công Vụ đoạn 1 câu 8, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Ngày hôm nay có rất là nhiều người thích hầu việc Chúa. Tôi nghe tôi cảm ơn Chúa quá. Nhưng mà nếu chúng ta đi đúng cái nguyên tắc của Chúa, Ngài sẽ đưa chúng ta ra. Có nhiều người muốn mà không thể được, nó cứ cái này cái kia nó ngăn chặn. Vì sao? Cứ điều Chúa muốn ở tại Jerusalem. Chúa muốn ở tại nơi mình ở, tại nơi mình làm việc, tại hội thánh của mình đó. Hãy chiếu sáng sự sáng của Chúa đi, trung tín trong các việc nhỏ đi. Chúa sẽ bắt đầu đưa qua xứ Giu-đê, qua xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Cho nên chúng ta thích làm ngược lại, thích xách gói đi ra giảng tin lành ở một nơi nào đó để thấy quyền năng dấu kỳ phép lạ xảy ra. Nhưng mà trở về nhà thì ôm gối mà khóc, trở về nhà thì cảm thấy có một đời sống thất bại, một đời sống chán chường, thế là lại muốn xách gói đi tiếp. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta làm đúng cái quy luật của Chúa. Ngài không bao giờ làm sai những gì Chúa nói, vì Ngài rất là thành tín, cho nên Ngài giữ những điều Ngài nói và những cái gì Ngài viết trong lời Chúa, Ngài muốn chúng ta thực hiện. Đó là lý do tôi khích lệ anh chị em làm sao để có một quyển sổ để coi thử mình có muối có mặn không, mặn đúng không hay là quá mặn hay là lạt nhất. Tình yêu của chúng ta với Chúa có mặn nồng hay không, muối thì phải mặn. Rồi đèn của chúng ta có thắp sáng hay không, có đủ dầu hay không, có đủ sự sáng của Chúa cho nhà của chúng ta để họ thấy Chúa Giêsu hay không. Tự chúng ta làm việc với Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh Ngài sẽ vui lòng giúp đỡ những con người nào có tấm lòng muốn được thay đổi. Bây giờ làm thế nào để có sự sáng? Tôi sẽ, bởi lời Chúa, chúng ta sẽ học để ứng dụng vào trong đời sống của mình. Cái thứ nhất là chúng ta tiếp nhận sự sáng. Giăng đoạn 12 câu 46, ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta chẳng ở nơi tối tăm nữa. Chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu, một điều chúng ta phải xác quyết rằng chúng ta không còn ở trong sự tối tăm. Vì rất là dễ trong cuộc đời của chúng ta có nhiều lĩnh vực còn tối tăm. Tôi đến và tôi gặp một người chị em và cô nói hôm nay cô tự nhuộm tóc. Và cô nói nó hơi sáng quá. Tôi hỏi sao vậy? Cô nói là bạn của tôi là người làm tóc đó. Bà đã tự tử, bà treo cổ, bà chết. Tôi nói cô có làm chứng cho cái người đó hay không? Cô nói ồ đúng ra là tôi phải ha. Tại vì trong cuộc đời của mình có những cái nó nằm trong bóng tối. Khi nhìn với cái gia đình đó thì rất là thành công. Con cái tất cả đều là tốt, công ăn việc làm tốt. Nhưng mà vì cái người đó để một cái điều gì đó tối tăm trong cuộc đời của mình, cho nên chính ma quỷ đã vào để chiếm hữu và dẫn người đó đến sự tự hủy diệt lấy mình. Quý vị ơi, Chúa không muốn chúng ta để bất cứ cái gì bí mật trong cuộc đời của chúng ta, hãy nói hết với Chúa. Hãy cho Chúa tra xét lòng của mình. Vì có rất là nhiều người không thích Chúa làm việc này. Chị đi nghe giảng, đến nhóm, thờ phượng Chúa, dâng hiến, hát, ca ngợi Chúa, làm tất cả mọi công tác tôn giáo. Nhưng mà giữa Chúa với người đó không có mối quan hệ thì chúng ta không nối kết được với sự sáng của Ngài. Giống như nhánh nho phải liền gốc. Nếu ngày hôm nay chúng ta sử dụng điện thì điện đó phải được cắm vào. Thật sự rất là khốn khổ cho những cặp mắt khi có những ngọn đèn rất là mờ ở trong nhà. Và khi quý vị về Việt Nam, quý vị thấy những cái nơi nào mà đèn mờ thì những nơi đó không phải là những nơi tốt đâu quý vị. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là sáng thì sáng thật.
Và nếu chúng ta chưa sáng, chúng ta hãy xin Chúa để Chúa soi vào. Vì Chúa hứa là không còn ở trong sự tối tăm nữa. Nhưng mà nhiều khi chúng ta nghe những cái lời nói, nghe những cái tư tưởng ma quỷ đưa đến, thì nó bắt nguồn và nó đưa được những cái nguồn sự chết nó vào trong đời sống của chúng ta. Giống như bài học muối vừa rồi tôi có giải thích. Thi Thiên 36 câu 9, vì nguồn sự sống ở nơi Chúa, trong ánh sáng Chúa, chúng tôi thấy sự sáng. Khi chúng ta có một quyết định để tiếp nhận sự sáng của Chúa, có nhiều người tiếp nhận Đức Chúa Giêsu nhưng mà không có bước đi trong sự sáng của Chúa. Nhưng mà thật sự người nào thật sự tiếp nhận Đức Chúa Giêsu là có sự sáng của Chúa, Ngài sẽ lần hồi giúp đỡ nếu người đó muốn Ngài. Và trong sự sáng của Chúa, chúng ta lại thấy những sự sáng khác, vì Chúa là sự sáng, Chúa là đường đi, Chúa là lẽ thật và Chúa là sự sống. Ở trong Giăng đoạn 1 câu 5, sự sáng soi trong tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Ở trong Giăng đoạn 3 câu 19, và sự đoán xét đó là như vậy, sự sáng đã đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn là sự sáng vì việc làm của họ là xấu xa. Những người mà họ ăn trộm, ăn cướp hay họ làm những cái điều tội lỗi đó, họ đâu có thích đến với sự sáng. Họ đâu có làm việc đó giữa ban ngày. Họ thường là những con người lén lút tìm những sơ hở để có thể làm theo những ý muốn của mình. Chúng ta còn sự sáng, chúng ta làm giữa ban ngày. Khi chúng ta đi trong sự sáng, chúng ta không còn sợ, quý vị. Trước đây tôi có những cái rắc rối trong lòng của tôi với những người trong hội thánh của tôi. Nhưng mà khi tôi nhận biết được lẽ thật của Chúa, tôi cảm ơn Chúa. Tôi đến đó, lòng của tôi vui mừng vì tôi đến để tôi thờ phượng Chúa là sự sáng. Tôi không còn phải bận tâm bất cứ những cặp mắt hay những con người vì cớ tôi đang bước đi trong sự sáng. Họ vấp phạm là việc của họ, còn việc của tôi là tôi bước đi trong sự sáng. Phần sau tôi sẽ nói về vấn đề vấp phạm. Cái thứ hai, chúng ta phải biết mình là con của sự sáng. Vì nhiều khi chúng ta tin Chúa Giêsu là sự sáng mà chúng ta không biết mình là con của sự sáng. Ở trong Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 5 câu 5, anh em đều là con của sự sáng và là con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm. Ông Phao-lô nhắc lại cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca và Chúa đang nhắc lại điều này với mỗi chúng ta. Cũng không thuộc về sự mờ tối, nhưng chúng ta thuộc về ban ngày. Nên hãy dè dữ. Mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Trong Roma đoạn 13 câu 12, đêm đã khuya, ngày gần đến, vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Áo công bình, áo sáng láng, áo đức tin, chúng ta mặc lấy những điều đó để chúng ta bước đi với Ngài. Trong thời kỳ của Đức Chúa Giêsu, những người Pharisee, những thầy thông giáo là những người biết lời Chúa rất là nhiều, trong những bài kế tiếp chúng ta sẽ học về họ. Nhưng mà khi Đức Chúa Giêsu đến thì mắt họ mù lòa. Vì sao? Họ quan tâm đến địa vị của họ. Họ quan tâm đến tất cả những cái gì mà họ có. Họ không quan tâm đến những gì mà Đức Chúa Trời làm qua Đức Chúa Giêsu Christ. Họ không quan tâm đến thời và kỳ mà Chúa đã hứa và Ngài đã làm cho trọn. Ngày hôm nay cũng vậy. Nếu chúng ta không cẩn thận, dễ lắm tất cả những gì của đời này che mắt chúng ta, làm mù lòa chúng ta. Chúng ta bước đi mà chúng ta không biết mình ở trong sự sáng. Cho nên mỗi lần mà những sự tối tăm nó đến, giống như cái điều mà tôi làm chứng với quý vị, hãy nói rằng con là con sự sáng, con mặc lấy áo giáp đức tin, con mặc lấy lòng yêu thương, con đội mão cứu rỗi của sự trông cậy của Chúa vào và con bước đi trong sự sáng, thì ma quỷ sẽ chạy xa nếu chúng ta tin vào lời của Chúa và ứng dụng vào trong cuộc đời của chúng ta. Ở trong Ê-sai đoạn 2 câu 5, hỡi nhà Gia-cốp hãy đến, chúng ta hãy bước đi trong sự sáng của Đức Giê-hô-va. Thi Thiên 119 câu 105, lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Giăng đoạn 3 câu 21, những kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày ra vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời là sự sáng. Cho nên người nào làm theo lời Chúa là người đó đang bước đi trong sự sáng. Người nào làm theo ý mình hay là ý của người khác dạy mình mà không phải là lời Chúa, người đó đang đi trong sự tối tăm theo lời Chúa dạy. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tập học thuộc lời Chúa. Tôi nghe những lời chứng của những người xì ke, ma túy, những người mà họ có một đời sống tội lỗi trước đây. Họ bắt đầu họ đọc lời Chúa thì sự biến đổi của Chúa, sự tái sanh của Chúa, sự tươi mới của Chúa đến và thay đổi cuộc đời của họ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học thuộc lời của Ngài, nuốt lời của Ngài vào và bắt đầu đi trong lời của Chúa. Trong Phi-rơ nhì đoạn 1 câu 19, nhân đó chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Có những người Chúa ban cho những cái lời tiên tri. Họ nắm những lời tiên tri đó, họ bước đi, mà họ quên bước đi trên lời Chúa, cho nên họ chờ hoài cái lời tiên tri đó nó không được thực hiện. Cho nên Chúa cho chúng ta có những lời tiên tri, và những lời tiên tri đó dựa trên ý muốn của Đức Chúa Trời, dựa trên lời của Đức Chúa Trời để soi sáng. Ví dụ chúng ta đang bế tắc một điều gì đó, có một người Chúa mặc khải và người đó đến để trình bày cái điều đó cho chúng ta, giống như một cái đèn, và chúng ta nắm cái đó để nhờ cậy Chúa bước đi, chứ không phải ô tôi muốn ai đó nói tiên tri, tôi đến tôi nghe để tôi biết cái vận mạng của như thế nào. Những người đó chẳng có điều gì xảy ra cho họ đâu quý vị. Và ở đây một cái điều để Chúa muốn cho chúng ta, những lời tiên tri là xin Chúa cho chúng ta nói những lời khích lệ, những lời lành, những lời bày tỏ, những lời đem người ta đến ăn năn. Đừng đem người ta đến sự bế tắc, vì sự bế tắc là sự tối tăm. Chúa không bao giờ đem con người đến sự tối tăm. Ngài muốn con người bước đến sự sáng, và Ngài muốn sử dụng những con người đang đi trong sự sáng, yêu mến lời của Đức Chúa Trời, đọc lời của Đức Chúa Trời và bước đi với lời Đức Chúa Trời, đến để giúp đỡ những người đang ở trong sự tối tăm. Giăng đoạn 11 câu 9, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: trong ban ngày há chẳng phải có 12 giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp, vì thấy sự sáng của thế gian này. Giăng nhất đoạn 2 câu 10, ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm. Giăng nhất đoạn 1 câu 7, nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Đức Chúa Giêsu, con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Một cái làm cho chúng ta bị thất bại là không thể bước đi sự sáng được, đó là vấp phạm. Vấp hết chuyện này đến chuyện kia, chuyện gì cũng vấp. Và quý vị thấy ví dụ như cái người đó, họ đến họ làm việc hay giao tiếp với ông A, bắt đầu họ gặp nan đề. Rồi họ đi qua ông B, họ cũng gặp nan đề. Họ qua ông C, họ cũng gặp nan đề. Thì bây giờ chúng ta sẽ coi lại là ông B, ông C, ông D đó có nan đề, hay là cái người A này là cái người có nan đề. Cho nên nếu quý vị thấy không có hiệp tác được với ai, không có làm việc được với ai, hãy coi lại mình, xét mình: Chúa ơi, con có phải là cái người hay vấp phạm hay? Con là có phải là cái người đi trong sự sáng của Chúa hay không? Cho nên đó là những câu hỏi tôi tự hỏi lấy mình. Và tôi nhờ Chúa để làm sao đến bất cứ nơi nào tôi cũng muốn hòa lòng với anh em các đầy tớ Chúa để phục vụ Chúa, phục vụ anh em của mình. Bây giờ Chúa Ngài muốn có sự sáng của chúng ta phải soi trước mặt người ta. Tôi trình bày cho quý vị đó những cái để chúng ta biết sự sáng. Thứ nhất, tiếp nhận sự sáng. Thứ hai, biết mình là con cái của sự sáng. Thứ ba, bước đi trong sự sáng. Và thứ tư là không vấp phạm. Xin Chúa cho để chúng ta nhớ những điều này. Và bây giờ khi chúng ta có những điều đó, bắt đầu sự sáng nó được soi ra. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 16, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy. Chúa không có nói sự sáng các ngươi hãy soi ở cho một mình của ngươi, hay là sự sáng các ngươi hãy soi trước sau lưng người ta. Nhiều người nói: ôi tôi làm, tôi đâu cần ai biết đâu, cái chuyện này tôi làm thế này thế kia. Nhưng mà nó khác với cái điều Chúa dạy ở đây. Vì khi sự sáng là Chúa muốn những cái điều đó cho người ta biết được tình yêu của Đức Chúa Trời, cho người ta biết Chúa đang sáng trong đời sống của chúng ta. Và nhờ sự sáng đó Chúa cứu chúng ta ra khỏi bẫy của Satan, vì chúng ta đi trong ban ngày, chúng ta không đi trong ban đêm. Và qua những cái tấm gương như hồi nãy tôi nói, như ông Joseph, ông soi rọi cuộc đời của mình giữa nơi tối tăm, đó là Ai Cập và Pharaoh, một nơi họ thờ hình tượng. Và ngay cả gia đình của Potiphar cũng là nơi của sự tối tăm. Nhưng mà Joseph vẫn giữ cái đèn của mình sáng, cho nên xin Chúa giúp chúng ta. Rồi giống như ông Môi-se, ông cũng ở trong hoàng cung của vua. Nhưng mà sau đó Chúa đã dùng ông để trở nên một cái ngọn đuốc thắp sáng cho dân Israel và dẫn dân Israel vào trong đất hứa của Ngài. Và kế tiếp của ông để hoàn tất đưa dân Sen vào trong đất hứa, đó là Joseph. Ông cũng được dấy lên sau Nhiều năm họ ở, họ quanh quẩn trong đồng vắng 40 năm. Chúa đã dấy Giô-sê lên để như ngọn đuốc thắp sáng và đưa dân Israel vào để chiếm được đất hứa là điều mà Chúa đã hứa cho họ. Daniel, ba bạn Daniel, Esther. Vậy chúng ta thì sao quý vị? Mỗi người quyết định. Trong tuần lễ này, Chúa ơi, con học lời Chúa, con nhận lấy lời Chúa và con sẽ làm theo lời Chúa kể từ giờ phút này. Và cái người mà có sự sáng, nó sẽ có những cái bông trái của nó. Ephesos đoạn 5 câu 9, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều, nhân từ, công bình và thành thật. Chúa rất là nhân từ. Chúng ta hãy tập nhân từ. Nhiều khi chúng ta rất là khó chịu. Gặp ai là chúng ta cũng hốt nguyên một bao muối trút vào trong cái người đó. Rồi hoặc là chúng ta có những cái thái độ rất là khó chịu, nghĩa là mình là trung tâm chứ không phải là Chúa. Đi đến đâu mà người ta không vừa lòng mình á, là cái mặt của mình bắt đầu thay đổi. Chúa muốn chúng ta đi trong sự công bình. Công bình có nghĩa là không phải là đúng sai. Công bình là luật của Chúa, đúng sai là luật của con người. Rất dễ ngày hôm nay chúng ta nói tại bà đó, tại ông đó cho nên tôi mới vậy. Tại người ta chứ tôi đâu có muốn. Tôi đúng, người đó sai. Rồi nhiều khi chúng ta có những cái cứ ở trong cái vòng lẩn quẩn của đúng sai. Nhưng mà Ngài muốn chúng ta đi trong sự công bình mới chiếu sáng được sự sáng công bình của Chúa. Và phải thành thật. Vì ngày hôm nay có rất là dễ chúng ta dối. Nhiều khi chúng ta không thích người đó nhưng mà hỏi nó, ô đâu có gì đâu, tôi cầu nguyện cho chị em tôi, anh em tôi. Tôi không có bất phạm ai, đời sống của tôi rất là yêu mến mọi người. Nhưng mà trong lòng của chúng ta đầy dẫy sự cay đắng, đầy dẫy sự tranh chấp, đầy dẫy sự ghen ghét. Và trong những bài kế tiếp chúng ta sẽ thấy những cái hình ảnh đó và Chúa không muốn chúng ta như vậy. Ở tại hội thánh của tôi có nhiều khi ông mục sư ông nói, người Mỹ họ nói I love you, cho nên gặp ông mục sư cứ nói oh, I love you, nhưng mà sau đó nó chuột cái ông mục sư đó là tôi sắp bỏ hội thánh này tôi đi rồi, ông nói vậy chứ tôi không có thích ông đâu, vợ ông thế này thế kia đó. Cho nên nhiều khi chúng ta là những người không có thật lòng, cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, nếu không cần thiết phải nói, không cần phải nói. Châm ngôn đoạn 13 câu 9, sự sáng của kẻ lành soi rạng người, nhưng đèn kẻ ác bị tắt đi. Nếu chúng ta ở trong cái sự xác thịt, những ý riêng đó, đèn chúng ta sẽ từ từ tắt đi quý vị. Và đây là Kinh Thánh nói. Cho nên Chúa muốn chúng ta là những người lành, những người công bình, những người bước đi với Chúa Jesus. Nếu như vậy không có nghĩa là ô chắc cổ nói vậy là cổ hoàn hảo lắm. Không có đâu quý vị. Giống như tôi đã nói với quý vị, có những lúc tôi cũng mệt mỏi, có những lúc tôi cũng muốn bỏ cuộc, có những lúc tôi cũng có những cái điều của con người tôi, nhưng mà cảm ơn vì chính sự sáng của Ngài giúp đỡ tôi, chính dầu của Đức Thánh Linh Ngài giúp đỡ tôi để tôi vẫn còn tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Ở trong Esai đoạn 58 câu 10, nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói, làm no kẻ khốn khổ, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra tối tăm và sự tối tăm sẽ như ban trưa. Nếu một người yêu Chúa, thì đây là những điều họ sẽ làm. Nếu là một người muốn sự sáng thì đây là những điều họ làm. Họ yêu thương những người khác, họ không yêu thương bằng miệng mà họ yêu thương bằng cái đời sống thực tế của họ. Họ những người khốn khổ họ đưa tay ra cứu giúp. Quý vị thấy giống như ở trong châm ngôn 31 Chúa nói về người nữ tày đức. Và chính những điều đó thì cái sự sáng của Chúa thì những người họ muốn làm công việc của sự sáng, họ muốn làm những điều Chúa Giêsu dạy thì sự sáng của họ tăng lên, sự sức dầu tăng lên. Và Chúa bắt đầu Chúa đưa họ ra công chúng để cái sự sáng đó đi xa hơn. Và cái sự chiếu sáng của Chúa Ngài muốn cho người ngoại nữa. Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 12. Phải ân ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ gièm chê anh em như người gian ác. Đã thấy việc lành anh em thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Ở đây nói là đến ngày Chúa thăm viếng. Tôi biết có rất là nhiều gia đình, có những người chồng, có những người vợ chưa tin Chúa. Nhưng mà cái điều mà Chúa ngày muốn gì? Chúng ta hãy ăn ở ngay lành trước mặt họ. Vì đến kỳ của Chúa, Chúa ngày sẽ đem sự sáng của Chúa đến cho những người thân yêu của chúng ta. Và họ bắt đầu họ ngợi khen Chúa, họ cảm ơn Chúa vì họ có những người chồng, người vợ thật sự là sự sáng của Chúa Giê-xu. Tôi có gặp một người chị em, bà đến một hội thánh khác. Và bà nói với tôi rằng là ôi tôi cảm ơn Chúa vì vừa rồi anh em cầu nguyện cho tôi về tôi rất là được phấn khởi. Chồng của tôi thì chưa tin Chúa. Nhưng mà một điều là sáng nay tôi với ổng cãi lộn một trận tơi bời. Cho nên quý vị thấy không, có rất là dễ. Chúng ta mới được cầu nguyện giải cứu, mới được để nhận lấy sự sáng hay là bước đi trong sự sáng của Chúa, thì bắt đầu chúng ta lại không có giữ được cái sự sáng của Chúa trong đời sống của chúng ta cho những người chưa biết Chúa. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 14, chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì người công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Không thể thông đồng nhau được. Đa-ni-ên đoạn 12 câu 3, những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Tất cả những gì chúng ta làm ở đây, nó sẽ được tồn tại trong cõi đời đời. Từng việc lớn đến việc nhỏ, từ sự nín chịu của chúng ta, từ những cái vâng lời rất là nhỏ của chúng ta, nó sẽ được có phần thưởng trong cõi đời đời. Và nếu sự sáng của chúng ta đưa nhiều người đến với Chúa Giêsu, thì những cái ngôi sao đó, đó sẽ được sự sáng đó rực rỡ giống như sự sáng ở trên vòng khung đời đời của Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta ý thức được chúng ta là sự sáng và chúng ta có trách nhiệm chiếu sáng dành Chúa Giêsu. Tôi bảo đảm với quý vị, nếu tất cả những anh em online của chúng ta, những người học bài này, ứng dụng những điều này, tin lành của Chúa sẽ được rao giảng rất là quyền năng và phấn hưng của Chúa sẽ đến rất là sớm. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 14, cho nên có chép rằng, ngươi đừng ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng trên ngươi. Ai đang còn ở trong giữa cái tối và cái sáng, hay ai đang còn ở trong sự tối tăm, đây là giờ phút quý vị hãy trỗi dậy. Đây là giờ phút hãy nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con biết rồi. Bây giờ con muốn ứng dụng điều này trong cuộc đời của con. Chúa giúp con ngay Chúa. Bởi sự giúp đỡ của Thánh Linh, con sẽ làm được mọi sự. Nhờ Chúa ban thêm sức cho con. Nhờ Chúa ban năng lực quyền năng của Ngài cho con sẽ làm được. Con sẽ đánh trận tốt lành. Con sẽ chạy xong cuộc đua. Con sẽ giữ được đức tin của mình. Và con sẽ gặp được Chúa trong cõi đời đời. Vui mừng để ra mắt Chúa. Chúa không muốn chúng ta là những con người. Khi mà đến gặp Chúa rồi, chúng ta sẽ rất khổ thẹn vì có những gì chúng ta làm trên thế gian này. Và Chúa không muốn như vậy. Cho nên đó là lý do Chúa cho chúng ta được học lời của Đức Chúa Trời để biết được một công dân của Thiên Quốc phải sống như thế nào. Chúng ta là công dân của Đức Chúa Trời. Chúng ta là những người được chọn. Chúng ta là những người được Chúa sức dầu. Chúng ta là những người được Chúa ban ơn. Chúng ta là những người có trách nhiệm để tiếp tục sự sáng của Chúa trên đất này cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Vì chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con. Con cảm ơn Ngài vì lời của Ngài. Con mở lòng ra đây Chúa. Hãy chiếu rọi sự sáng của Ngài vào trong con. Bất cứ lĩnh vực nào, con còn chứa sự tối tăm, những sự cay đắng, những sự giận hờn, những sự hơn thua, những gì của đời này làm đèn của con bị yếu, làm đèn của con bị hao hụt sự sống của Ngài. Bây giờ con mở lòng của con ra. Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài đã đến trên các môn đồ khi xưa bởi lửa Thánh Linh của Chúa. Và lửa đó đã được tuôn ra rồi, Ngài không lấy lại. Và lửa đó đang chuyển tải trên từng cuộc đời của chúng con. Và sẽ được chuyển tải đến cho những người khác. Và sẽ được cháy lên cho Chúa Giêsu. Chúa ơi, nếu con đang nguội lạnh, con đang nản lòng, con thất vọng, con hiểu sai về Chúa, con hiểu sai về anh em con sống ích kỷ, con sống cho mình, hơn là cho sự vinh hiển, cho sự sáng của Ngài. Bây giờ con trỗi dậy đây. Con vùng ra khỏi đám người chết, con vùng ra khỏi sự chết. Để Chúa chiếu sáng trên chúng con. Để Chúa sử dụng cuộc đời chúng con. Và bày tỏ quyền năng của Ngài qua chúng con. Nhất là những người thân yêu của chúng con. Vì con phải trả lời với Chúa. Vì cứ ngọn đèn Chúa đã thắp sáng trong con. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho chúng con nảy sinh bông trái của sự sáng. Không phải là bông trái của xác thịt. Mà bông trái của sự sáng của Đức Thánh Linh Ngài. Với sự giúp đỡ của Ngài. Con tin là tuần lễ này con sẽ đắc thắng. Con tin là trong những ngày sắp tới, con là muối của đất, con là ánh sáng của thế gian, con là những công dân thiên quốc được đặt trên đất này để hoàn tất công việc của Ngài một cách vinh hiển. Chúng con cảm ơn Ngài. Con dâng tấm lòng này cho Chúa và con nhận lấy sự đổ đầy của Ngài, sự tươi mới của Ngài, sự bứt phá của Ngài. Và con từ bỏ hết, lột bỏ hết những cái gì ngăn trở chúng con với Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta.